ra chúng tôi vì muốn bảo vệ ông Trần Văn Trường và cũng muốn bảo vệ cái sự mà vui vẻ của anh em đã tham dự đại hội. Chứ cái vấn đề mà đưa ông Trần Văn Trường vô đây thì đâu có thành vấn đề. Nhưng mà anh lấy cái mạng sống ra anh bảo đảm thì tôi thấy nó cũng hơi nguy hiểm cho anh đó. Thì tôi cũng xin chấp nhận những cái lời yêu cầu của anh Toán là chúng tôi sẽ ra để thương lượng. Nếu chúng tôi có thể làm được thì chúng tôi sẽ giải quyết cái vấn đề này. Thành thật cảm ơn anh Bùi Toán. Cái chương trình ngày hôm nay là xin mời các vị hội trưởng để tường trình cái sinh hoạt trong năm qua. Thì bây giờ tôi yêu cầu anh Bùi Toán nên cúp cái chuyện gì rồi đi và nên tiếp tục đúng theo những cái chương trình chúng tôi đã làm ra. Xin yêu cầu anh tường trình những cái hoạt động trong năm qua.
Kính thưa quý bạn đạo, hôm nay là một cơ hội chúng tôi được hiện diện trước mặt quý bạn đạo để tường trình những cái sinh hoạt trong thời gian từ khi chúng tôi nhậm chức. Khi chúng tôi lên đây, có một bạn đạo đã từng nói với chúng tôi, anh đã sắm áo giáp gì chưa? Xin thưa với quý bạn đạo, áo giáp của thầy dạy cho chúng ta là áo giáp tình thương và đạo đức. Thì chúng tôi mang cái thân xác nhỏ bé này chỉ lên xuất hiện trước bàn đạo để nói lên cái sự thật. Tại sao chúng tôi làm những cái công việc trong suốt hơn một năm qua? Và với tất cả những bàn đạo nơi đây, như danh từ ở miền Nam California thường hay nói là chúng ta thường sẵn sàng mang súng ống, súng nhỏ, súng lớn lên để xung trận, thì trước mặt quý bạn tôi cũng là một người chịu cái tội là đã đưa cái anh Trần Văn Trường qua những cái bài báo, những bài viết để kích động vào cái tâm thức của bạn đạo. Vì chúng tôi quan niệm rằng chân lý là nhiều chiều, nhiều khía cạnh. Chúng ta đã học được cái chân lý thanh từ Đức Thầy ban bố. Và nay, một anh Trần Văn Trường có nói lên những cái chân lý trượt, thì chúng ta cũng là người tu, phải giữ vững lập trường, là con người, phải giữ sự thanh tịnh để phán xét vấn đề, và phải là con người khoa học, như chúng ta thường tự hào là pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Khoa học là thế nào? Là chúng ta phải thu nhận đầy đủ dữ kiện rồi hãy phán quyết. Trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy chúng ta làm việc không khoa học tí nào. Những tin đồn, những sự xuyên tạc để cho thấy cái trình độ ấu trĩ của chúng ta là chúng ta không nhận thức vấn đề mà chúng ta chỉ xét đoán một người qua một cái khía cạnh nào đó mà thôi. Do đó, với cái tình trạng như vậy kéo dài thì tôi e rằng vô vi chúng ta sẽ dập chân tại chỗ, sẽ đi xuống. Và nhiều bạn đạo cũng e ngại điều đó. Do đó chúng tôi chỉ muốn làm việc vì sự thật, đưa lên sự thật để trình bày cho tất cả quý bạn đạo đồng thấy. Còn sự phán xét một cá nhân Trần Văn Trường là cha thật hay cha giả thì trước sau tất cả chúng ta dưới ánh sáng của Thượng Đế đều sẽ thấy rõ con người thật của Trần Văn Trường. Riêng về vấn đề làm việc thì chúng tôi hợp tác, sẵn sàng hợp tác với tất cả mọi người. Tuy nhiên quý bạn đạo tại miền Nam California cũng một số anh em trẻ cũng đã hết lòng hợp sức với chúng tôi để lo vấn đề ấn tống kinh sách, lo vấn đề bảo trì thiền viện. Và sức của chúng tôi thì có hạn, do đó trong thời gian qua có những công việc bề bộn và chúng tôi đã vấp phải nhiều cái lỗi lầm, khuyết điểm. Chúng tôi xin bạn đạo chỉ giáo cho Và chúng tôi nguyện trong một thời gian ngắn sẽ chấn chỉnh lại. Chấn chỉnh thứ nhất là về phương diện tài chính, chúng tôi cũng sẽ report lại những cái gì mà chúng tôi đã sử dụng. Và tôi cam kết là tất cả những gì mà chúng tôi dùng là đều dùng vào công ích chung. Bạn đạo đóng góp là chúng tôi sử dụng vào công ích chung. Không một đồng xu cắt bạc nào được sử dụng cho việc riêng tư cá nhân nào cả. Do đó, trước mặt Đức Thầy và trước mặt quý bạn đạo, chúng tôi minh xác điều đó và chúng tôi xin một thời gian là một tháng sẽ report những cái chi phí mà chúng tôi đã có để tất cả các bạn đạo đều được thông qua. Kế tiếp là trong thời gian qua, hồi ấy hữu vô vi chúng tôi cũng có nhận được một cái số tiền của cái công ty Southern Edison Company, tức là công ty điện lực tại miền Nam California. Thì cái công ty này cho phép hội ấy hữu vô vi đứng ra đi gắn bóng đèn. Và cái công ty này vào cái thời của huynh hội trưởng, cựu hội trưởng là huynh Lê Văn Lạc, thì anh Lạc và anh Laszlo có lập lên một cái công ty là MCS, viết tắt là chữ Manufacturing Corporation Service. Thì chúng tôi khi nhận được cái bàn giao thì công tác đó đã xúc tiến. Và trong năm 1987 thì hội ấy hữu vô vi có nhận được một số tiền là 44.000 và phải trả lại cho hãng SCE, hãng MCS là 40.000, tức là 90%. Và cho đến năm 1988 thì chúng tôi có nhận được, hội hữu vô vi có nhận được một số tiền là 119.000 và phải trả cho công ty MCS 90% của số tiền đó. Thì chúng tôi muốn nói lên cái điều đó nơi đây là vì nó có những cái sự việc mà chúng tôi muốn trình bày cùng bạn đạo để thấy rõ rằng cái công ty MCS là được lập nên bởi anh Lê Văn Lạc và anh Laszlo Kovács. Và trong cái thời gian năm 88 thì chính anh Kovács đã ký cái giao kèo và cho phép Vô Vi tiếp tục làm công tác đó. Tuy nhiên sau đó thì chúng tôi truy cứu lại hồ sơ thì anh Lạc cho biết là anh Laszlo Kovács đã làm lầm lỗi, là đã lạm quyền của người hội trưởng để ký cái công tác đó. Và anh Laszlo Kovács đã bị công ty MCS sa thải. Thì chúng tôi muốn ghi nhận vấn đề hai chiều. Do đó chúng tôi đã liên lạc cùng ông Laszlo Kovács, là một bạn đạo của chúng ta, người Mỹ. Và anh ta đã tuyên bố chúng tôi không thể chấp nhận một người Master of Lies, tức là một người thầy về giả dối. Tại sao vậy? Tại vì chính anh Laszlo Kovács đã bị sa thải không những từ công ty MCS mà vì dính líu với công ty MCS đã bị sa thải khi anh ta làm công việc với hãng Mitsubishi. Do đó hiện tại số tiền mà chúng tôi nhận được trong thời gian qua là 119.000 trừ đi 90%, thì chúng tôi thấy rằng là số tiền đó đã nằm trên cái mồ hôi và xương máu, hoặc là cái sự đau lòng của anh Laszlo Kovács, đã một bạn đạo của chúng ta đã bị mất việc mà rồi để cho Vô Vi được hưởng cái số tiền đó. Thì dẫu cho số tiền đó có được sử dụng vào việc chính đáng, như là chúng ta sẽ gom số tiền đó để xây cái đài giảng đường mà sẽ mời thầy về giảng dạy, thì chúng tôi thấy cái điều đó là một điều không tương xứng với một vị thầy ngồi trên một cái giảng đường, mà cái giảng đường đó là cái sự mồ hôi, xương máu, cũng như là sự ức nghẹn của một bạn đạo người Mỹ của chúng ta đã từng đến sinh hoạt với chúng ta nơi đây. Chúng tôi phải nói lên sự thật, vì sự thật đó nếu mà cứ để tiếp diễn thì chính chúng tôi trong tương lai sẽ là người chịu trách nhiệm. Hội của chúng ta bị lục đục vì chúng ta đã xây dựng trên những cái căn bản không đứng đắn. Chúng ta chỉ trình bày cho bạn đạo thấy cái ngọn mà không thấy được cái gốc của vấn đề. Thấy được bên ngoài là chúng ta thu được tiền, nhưng mà không biết rằng cái đồng tiền đó là đồng tiền mà chúng ta đã làm cho những người bạn đạo khác mất việc và hơn cả năm nay không có công ăn việc làm. Do đó, cái sự thật mà chúng tôi trình bày thì chúng tôi có đem theo một cái lá thư mà anh Lê Văn Lạc đã gửi cho chúng tôi. Và trong đó, anh Lê Văn Lạc đã tường trình tại sao mà Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ đã bị anh Laszlo Kovács ký tên trên cái bản văn kiện mà lẽ ra chính anh Lê Văn Lạc phải ký tên trên đó. Do đó, chúng tôi không phải vì đồng tiền của Vô Vi mà chúng tôi mù quáng chấp nhận, để rồi trong tương lai Vô Vi của chúng ta phải bị lục đục, lộn xộn. Ngay trong cái buổi tiệc của Đức Thầy về vùng Nam California, thì Đức Thầy đã dự cái buổi tiệc do anh Lê Văn Lạc tổ chức, và chúng tôi tưởng rằng đây là một buổi tiệc cho tất cả mọi người chúng ta được hưởng cái thanh điển của Thầy. Thì khi ngồi vào bàn, anh Minh Lạc đã đặt vấn đề với Thầy là: thưa Thầy, cái công ty SC sẽ cho chúng con cái chương trình năm nay rất nhiều tiền, khoảng 200.000. Do đó chúng con xin Thầy bảo anh Toán ký cho nhanh cái bản cái hợp đồng đó. Thì chúng tôi có nghe Đức Thầy phán là cái công tác đó là chính phủ cho hội chúng ta, thì đó là điều tốt, nhưng chúng ta cứ tùy mà làm. Thì con có đặt một cái điều kiện là: thưa Thầy, nếu mà chúng con sẽ làm nếu mà những việc đó nó thích hợp với luật pháp và luật lệ. Nay con thấy những điều đó không thích hợp với luật lệ, và đồng tiền đó đã xây dựng trên những cái điều không đúng, nên chúng con tạm thời tạm ngưng, và chúng con sẽ tìm gặp anh Laszlo Kovács để tìm cách nào để giúp đỡ anh bồi hoàn những cái sự thất thoát hoặc là những sự thiệt hại mà anh ta bị trong thời gian qua. Đó là những điều chúng con trình bày về sự thật để cho tất cả các bạn đạo Nam Châu đồng biết. Và nếu vì cái sự thật này mà chúng tôi tháng sau có bị mất chức, năm sau có bị mất chức, thì chúng tôi cũng ra đi trong một sự nhẹ nhàng, vì chúng tôi đã nói lên sự thật chứ không phải đi bảo vệ cái sự giả. Thành thật cảm ơn sự quan tâm của quý vị.
Cảm ơn Bùi Toán. Cái câu chuyện chiều nay chúng ta từ 3 giờ tới 6 giờ sẽ có những buổi bạn đạo trao đổi. Thì anh em có những cái thắc mắc, có những cái điều gì muốn nói, thì xin chiều nay chúng ta sẽ gặp nhau tại đây. Người kế tiếp, để tiếp tục cái chương trình, các vị hội trưởng lên tường trình hoạt động năm qua. Nhưng mà anh Bùi Toán thì anh tường trình thì tất cả cũng đã thấy rồi. Thì xin anh Vương Thanh Sơn, mời anh Vương Thanh Sơn.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa các bác, các anh chị thân mến. Để như theo lời của ban tổ chức yêu cầu thì trình bày những vấn đề sinh hoạt tại Vancouver, nằm trong khuôn khổ của Hội Áo Vũ Phô Phi tại BC, Canada. Thì trước hết tôi cũng xin đại diện tất cả các bạn đó để có lời cảm ơn ban tổ chức và tất cả các bạn đạo đã đóng góp cho chúng ta có được những thời gian thật là quý báu, đầy đủ thanh điển và tất cả những bài học kích động, phản động để cùng chung hòa, và như Thầy đã giảng, cũng để giúp ta trở về, quay lại chính nội tâm và tìm lại sự thanh tịnh, và cũng như là để thực hiện học hỏi và tiến hóa mà thôi. Thì thì riêng tại Vancouver, sinh hoạt của các anh em thì cũng có một số bạn đạo rất là khiêm nhường, chừng khoảng 20 bạn đạo. Có một số bạn đạo cũng nhiều hơn nhưng mà ít có thiền thường xuyên. Thì một số khoảng 20 bạn đạo thì coi như thiền thường xuyên. Thì những sinh hoạt phần đông là tại nhà riêng. Và mỗi Chủ nhật thì cũng có sinh hoạt chung tại thiền đường. Một phần đông thì tất cả những anh em tu thiền tại trong nhà, khoảng chừng 7, 8, 9 anh em thì cũng thiền chung mỗi Chủ nhật. Và tất cả sinh hoạt thì tương đối cũng rất là khiêm nhường, cũng không có gì đặc biệt. Ngoài những cái vấn đề, những cái diễn biến chung thì anh em cũng tham dự về tinh thần những bài học về anh Trần Văn Trường hay là cha Nhẫn Hòa, cũng như là những bài học khác xung quanh thì cũng có tham dự. Và cái quan tâm anh em thì là thiếu phần công phu, cố gắng học hỏi về phần công phu. Thì tất cả trong thời gian qua những sinh hoạt của anh em thì cố gắng công phu và cũng gặp những cái bài học cũng từng cá nhân trong lĩnh vực về tham, về dục, về sân thì cũng cố gắng. Rồi tất cả những bài học cũng qua đi và trở về những nghe lời những cái lời nhắc nhở của thầy và thực hiện những phương pháp công phu để mà vẫn tiếp tục sau những cái vấp ngã mình, chúng ta vẫn có thể tiếp tục đi được, vì thấy rằng con đường tu không phải là con đường chỉ có một ngắn ngủi mà cứ tiếp tục cả một cái chuỗi dài hành trình rất là dài. Và trong cái những cái diễn tiến về sinh hoạt công quả thì tại Vancouver các anh em cũng có tham gia vào vấn đề bảo lãnh người tị nạn, được thầy từ Hồng Kông có viết thơ về yêu cầu hội A Hữu Vô Vi tại BC bảo lãnh những bạn đạo tại Hồng Kông. Thì hội A Hữu Vô Vi tại BC Canada cũng đã bảo lãnh được 3 bạn đạo tại Hồng Kông và 5 người tị nạn khác, gia đình 5 người tị nạn khác, tổng cộng là 8 người đã được sự chấp thuận của chính phủ Canada. Và trong đó thì một người, đó là chị Tống Thị Kim Cúc, Kiều Cúc cũng đã được sang đây rồi và có đang hiện diện tham dự với chúng ta ngày hôm nay. Và cái sự đóng góp đó là cũng là do yêu cầu chung của anh Nguyễn Phượng Yêm. Như các bạn chắc cũng đã hiểu, ảnh có một cái đại nguyện là cố gắng bảo lãnh được 100 người tị nạn đang đau khổ tại các trại tị nạn sang đây. Thì ảnh cũng có nhân đây, trước khi tôi sang ảnh cũng có chuyển lời khuyên, nếu có dịp thì nhân dịp đại hội cũng có chuyển lời tới yêu cầu sự đóng góp của tất cả quý bạn đạo. Vì hiện tại ảnh đang có danh sách khoảng 65 người để giúp đỡ bảo lãnh và 25 người đã được chấp thuận, nhưng mà tài chánh vẫn còn thiếu thốn để bảo lãnh khoảng 40 người còn lại. Thì tất cả sinh hoạt của Vancouver BC chỉ trong phạm vi khiêm nhường đó, thì nhân đây một cái duyên lành mà chúng ta hội tụ chung với nhau, và tôi cũng được có dịp cơ hội được trước mặt các bác và quý anh chị và Đức Thầy, tôi cũng một lần nữa có lời cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn quý bạn và có những cái ngày rất là quý báu, đầm ấm trong tình thân yêu thương với nhau. Và những cái dịp đông đảo như vậy không phải là một cái dịp mà lúc nào cũng có được, rất là hiếm có và quý báu. Một lần nữa xin thành thật cảm ơn Đức Thầy, các bác và các anh chị, và tôi cầu chúc là chúng ta sẽ có được những ngày đại hội sắp tới rất là học hỏi quý giá, và nó sẽ mang vào trong tâm hồn chúng ta những sự hiên tịnh và những cái niềm an vui, thương yêu và chia sẻ giữa chúng ta các bạn đạo với nhau. Thành thật cảm ơn các bác, các anh chị.
Người kế tiếp là bác Nguyễn Hữu Phú. Xin mời bác Nguyễn Hữu Phú.
Kính thưa tất cả các bạn đạo Vô Vi, chúng tôi rất là làm hân hạnh được lên đây để trình bày với thầy, với tất cả các bạn đạo Vô Vi hiện diện cũng như các bạn đạo Vô Vi không có mặt ở đây. Nói về cái sự sinh hoạt của chúng tôi thì chúng tôi vẫn sinh hoạt như thường lệ, như từ trước đây. Chỉ có một chút thay đổi là ở DC chúng tôi, thì vì rằng là người ta cũng biết Vô Vi nhiều, nên thường thường đó, có hội họp gì thì người ta đều có mời. Chúng tôi thì thường thường tham gia những cái gì nó có tính cách về xã hội, ví dụ như về cái việc mà giúp đồng bào tị nạn vào nước bên Canada thì chúng tôi cũng có làm, hoặc là giúp cái con thuyền thì chúng tôi cũng có làm. Nhưng mà về chính trị thì chúng tôi muốn tránh. Thành ra vì vậy chúng tôi đã thu gọn cái hoạt động chúng tôi, thay vì gọi là Hội Ái Hữu Vô Vi Arlington thì bây giờ chúng tôi thu gọn là một nhóm bạn đạo Vô Vi, để khỏi có tham gia vào các cái công tác chính trị. Thưa đấy, đại khái chúng tôi cũng như vậy. Chúng tôi có một tin là chúng tôi muốn thưa với các bạn đạo, từ đã hơn một năm nay, ở thiền đường vùng Arlington, vùng Washington DC, có cái may mắn là bạn đạo Bá và Lan Anh có một ngôi nhà và sẵn sàng để sử dụng một cái phòng cho tất cả Vô Vi và tất cả các bạn đạo. Chúng tôi rất vui mừng mỗi khi mà có một bạn đạo đến với chúng tôi. Thành ra bất cứ bạn đạo nào mà qua vùng DC thì chúng tôi xin nhân danh tất cả các bạn đạo ở vùng Hoa Thịnh Đốn, và nhân danh luôn anh Bá, cô Lán Anh là chủ thiền đường ấy, xin mời các bạn đạo tới. Chúng tôi rất hân hạnh. Chúng tôi từ xưa nay tiếp trước các bạn bao giờ cũng được hết sức là niềm nở vui vẻ. Thưa, hôm nay chúng tôi đến đây chỉ thực chúng tôi cũng có một thắc mắc, nhưng mà bây giờ không phải là nói thắc mắc. Cái ý như vừa rồi ban tổ chức cho biết sẽ dành từ 3 giờ đến 6 giờ. Thì nếu được phép thì về cái thắc mắc của chúng tôi muốn nói nhóm chúng tôi, thì chúng tôi xin phép để dành đến chiều hôm nay. Xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn tất cả các bạn đạo.
Xin cảm ơn Pháp Phú. Người kế là anh Nguyễn Khắc Trừ. Xin mời anh Nguyễn Khắc Trừ.
Kính thưa thầy, kính thưa các bác, các anh chị em. Sau đại hội Tết Hồi Sinh vừa qua tại Thiền viện Nhẫn Hòa, Hội Ái Hữu Vô Vi Washington cũng như tất cả bạn đạo địa phương từ Nam Canada xuống tới Oregon, chúng tôi dường như là kiệt sức sau kỳ tổ chức Tết Hồi Sinh vừa qua. Vì thế, thời gian 6 tháng đầu coi như là thời gian chúng tôi tinh dưỡng để bình phục. Và sau đó thì chúng tôi cũng bắt đầu lại những sinh hoạt thường xuyên như từ trước tới giờ chúng tôi vẫn làm. Những công tác mà chúng tôi đặt trọng tâm vào là làm thế nào để phát triển cái việc tu học tại địa phương của chúng tôi. Vì thế, chúng tôi luôn luôn cố gắng tổ chức những cái buổi họp mặt để các em, các anh em, chị em có những kinh nghiệm tu học. Các anh em, chị em đã đi trước chúng tôi có dịp đến để chỉ bảo chúng tôi trên con đường tu học hàng ngày. Gần đây chúng tôi có bắt đầu những chương trình nhỏ nhỏ với cái mục đích là để tạo nguồn lợi để cung cấp cho các chi phí cho thiền viện. Hiện tại những chi phí mà chúng tôi phải chi phí hàng tháng cho thiền viện là từ 800 cho tới 1.000 đồng. Đó là chúng tôi chưa kể tới những chi phí để giúp cho các tu sinh sinh sống túc trực tại thiền viện Nhẫn Hòa. Tiện đây, chúng tôi xin phép thầy và ban tổ chức cũng như tất cả quý bạn đạo, chúng tôi xin trình đến thầy, đến các bác và các anh chị những khó khăn của thiền viện Nhẫn Hòa. Thiền viện Nhẫn Hòa hiện còn thiếu nợ ngân hàng trên dưới 60.000, và mỗi tháng chúng tôi phải đóng cho ngân hàng trên dưới 600 đồng. Bên cạnh đó, chúng tôi phải chi phí điện nước và các chi phí lặt vặt khác đầu khoảng trên dưới 200, vị chi cộng chung lại là chi phí hàng tháng chúng tôi chi phí đồ trường khoảng trên dưới 800 đồng. Sự đóng góp đặc biệt của tất cả các anh chị em từ Nam Canada, Washington, Oregon hết sức là đặc biệt trong việc xây dựng, thành lập cũng như nuôi dưỡng thiền viện Nhẫn Hòa cho tới giờ phút hôm nay. Chúng tôi xin thưa là tất cả các anh chị em bạn đạo địa phương gần như là kiệt sức trong cái việc đóng góp đó. Vì thế tiện đây chúng tôi cũng xin tất cả quý bác, quý anh chị khắp năm châu nên mở rộng lượng từ bi, nghĩ đến thiền viện Nhẫn Hòa. Chúng tôi đang gặp khó khăn về tài chính và yêu cầu quý bác, quý anh chị tiếp tay với chúng tôi. Cái thứ nhất là để trả dứt số nợ cho ngân hàng. Cái thứ nhì là để cho chúng tôi được yên tâm tu hành, được tinh tấn sau này. Được những điều đó, chúng tôi hết sức cảm ơn tất cả các bác, các anh chị khắp năm châu. Và trước khi chúng tôi dứt lời, chúng tôi xin gửi đến lời tri ân đến Đức Thầy cũng như đến tất cả quý bác, quý anh chị đã hằng ưu tư lo lắng giúp đỡ cho thiền viện Nhẫn Hòa từ trước đến giờ. Con xin cảm ơn thầy và xin cảm ơn tất cả quý bác và quý anh chị.
Cảm ơn anh Nguyễn Khắc Trừ. Kế tiếp xin kính mời anh Cổ Văn Thuần. Xin mời anh Cổ Văn Thuần.
Kính thưa thầy, kính thưa đại hội, hoạt động của Hội Ái Hữu Vô Vi tại Montreal đại khái cũng giống như các Hội Ái Hữu Vô Vi tại Vancouver, gồm hai phần. Phần thứ nhất là phần tu học. Phần tu học tại Montreal có hai thiền đường cũ là thiền đường Saint-Jacques và thiền đường mới lập ra là thiền đường Thức Tâm. Ngoài ra tại Toronto cũng có thiền đường có 35. Mỗi buổi Chủ nhật phần tu học tại thiền đường Saint-Jacques từ 10 giờ đến 10 giờ đến 11 giờ thứ 15 là phần nghe băng. Kế đó là phần video đến 12 giờ thứ 15 và giải tán tại thiền đường Thức Tâm 11 giờ thiền đến 11 giờ thứ 15 đến 11 giờ thiền đến 12 giờ thứ 15. Sau đó anh em ở đó có quán vô vi do anh Bích trông nom và các bạn ở đó để dùng cơm trưa. Về phần hoạt động về xã hội thì tùy khả năng tài chánh chúng tôi do sự chỉ dẫn của Đức Thầy, khi có tiền gửi giúp bạn đạo tị nạn tại Palawan, gửi giúp các đồng bào tại nhờ qua Hội Á Hữu Vô Vi Mỹ để giúp đồng bào tị nạn tại các nơi nếu cần. Hội Ai Vô Vi tại Mông Ran cũng qua anh Im thì cũng gửi giúp để cứu trợ các bạn đạo và các bạn, các đồng bào còn tại các đảo. Về tài chánh thì cũng như các nơi rất eo hẹp, từ ngày phân chia ra làm hai thiền đường thì sự đóng góp càng ngày càng kém đi, do đó hoạt động rất yếu về tài chánh. Tuy nhiên riêng về tại đường thiền đường Saint-Jacques, số tiền để điều hành cũng không cần thiết quá nhiều, bởi vì chỉ có dùng điện để trả tiền điện, tiền nước thôi. Còn nếu có tiền dư thì chúng tôi rất quan tâm đến việc gửi đóng tiền in kinh sách, ủng hộ băng video, ủng hộ băng cassette. Còn về tại thiền đường Thức Tâm, do một số anh em nhận xét thấy một thiền đường Saint-Jacques thấy đông đảo nên anh em phát tâm đóng góp để trả tiền tháng, mỗi tháng 650. Thì do ban quản lý anh Quyền và các anh em tại đó để lo chi tiêu, đó là hoạt động riêng. Chắc có lẽ về phương diện tu học xin vài phút, là chắc anh em cũng có đặt vấn đề về vụ số anh em mời cho những quà qua bên Montreal. Thì tôi xin thưa với Thầy, xin thưa tất cả đại hội, đó là cái việc tổ chức ngoài của Hội Ái Hữu để cho đại hội rõ. Và về cá nhân thì tôi cũng không có mời và tôi cũng không có đồng ý những điều kiện mà cho những người ra, nên tôi xin phân rõ để đại hội biết. Thì có vài lời thôi. Nhân dịp này tôi cũng xin cảm ơn đa tạ Đức Thầy, xin cảm ơn ban tổ chức đã hy sinh dấn thân để tạo một nơi cho chúng tôi đến đây được hưởng thanh quang điển lành và cùng để gặp gỡ các bạn đạo bốn phương. Xin cảm ơn.
Xin cảm ơn anh Cổ Văn Thù. Và người kế tiếp là chị Hải, chị Nguyễn Thị Hải. Xin mời chị Nguyễn Thị Hải.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình. Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo khắp năm châu. Chúng con toàn thể bạn đạo Dallas Fort Worth có mặt cũng như không có mặt ngày hôm nay, xin kính chào thầy và các bạn đạo khắp năm châu. Chúng con xin kính chúc thầy một năm mới tràn đầy sức khỏe để thầy cứu độ chúng sanh. Năm vừa qua chúng con đã và đang đóng góp qua Thánh Thất Cao Đài bên Canada, bảo trợ được 13 người. Chúng con đóng góp trong vòng 10 tháng là xong. Và điều thứ hai là nhân dịp Tết Kỷ Tỵ, chúng con có tham gia với cộng đồng người Việt địa phương mở một gian hàng để gây quỹ bảo trợ và giúp đỡ người tị nạn đang và còn ở các đảo. Thành quả quan trọng nhất trong năm qua của chúng con là chúng con đã mua được một căn nhà nhỏ để làm thiền đường. Lúc đầu chúng con có gặp một vài trục trặc khi tìm địa điểm, vì ý chúng con muốn tìm một nơi giữa Dallas Fort Worth để tiện cho tất cả bạn đạo của hai vùng. Sau cùng chúng con đã tìm được túp lều lý tưởng. Căn nhà tuy nhỏ nhưng có một khu đất rộng phẳng để đậu xe và chúng con tha hồ cắt cỏ rất là thoải mái. Hiện nay có ba anh chính thức cư ngụ là anh Trần Minh Tiết, anh Tiêu Khắc Trung và anh Phan Bá Tâm. Mỗi chủ nhật chúng con đến thiền chung và cùng nhau dọn dẹp, khai quang. Chúng con đang xây cất thêm cầu tiêu và phòng tắm. Khi hoàn tất chúng con kính mời thầy và các bạn đạo khánh thành và thượng kiến vô vi cho chúng con. Qua việc làm và sự liên kết của chúng con cùng chia sẻ trách nhiệm và công việc, chúng con đã thông cảm và gắn bó với nhau hơn. Trước khi dứt lời một lần nữa, chúng con kính chúc thầy sức khỏe dồi dào và các bạn đạo khắp năm châu một năm mới đầy thanh điển.
Xin cảm ơn chị Hải. Người kế tiếp là anh Hy. Xin mời anh Hy.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo, hôm nay Đại hội Long Vân tưng bừng, vui vẻ và thân mật. Chúng tôi hân hạnh được lên đây trình bày kết quả hoạt động trong năm qua của Hội Ái Hữu Vô Vi Houston. Trước hết, chúng con thay mặt bạn đạo Houston kính chúc Đức Thầy một Tết Vô Vi đầy tâm thân an lạc, cứu độ chúng sanh và dẫn dắt chúng con. Và kính chúc bạn đạo có mặt cũng như không có mặt hôm nay một Tết Vô Vi đầy thanh nhẹ và thăng hoa. Hội Ái Hữu Vô Vi Houston chúng tôi trong năm qua, với sự đóng góp tích cực của bạn đạo tại địa phương cũng như bạn đạo vùng phụ cận, đã đóng góp và thực hiện được một thiền đường cố định để bạn đạo địa phương có nơi tu tập. Trong năm qua, Đức Thầy đã chiếu cố đến Houston hai lần. Đó là niềm vinh hạnh cho Houston chúng tôi. Thiền đường đã được Đức Thầy khánh thành vào ngày 20 tháng Giêng năm 89. Với đầy lòng từ và tình thương yêu vô cùng, Thầy đã ban thanh quang điển lành cho thiền đường cũng như bạn đạo hy sinh chúng tôi nhiều thanh điển. Do đó, sau khi được Đức Thầy khánh thành, bạn đạo về đó vui vẻ, sinh hoạt và thương yêu, tha thứ với nhau nhiều hơn. Sau đây chúng tôi xin trình bày những hoạt động thêm của Hội Hữu Vô Vi chúng tôi. Chúng tôi hưởng ứng lời yêu cầu của Hội Thánh Thất Cao Đài Canada hưởng ứng chương trình cứu trợ đồng bào tị nạn. Chúng tôi hưởng ứng chương trình và được các bạn đạo cũng như thân hữu đã đóng góp được 3.180 đồng và chúng tôi đã gửi thẳng qua Hội Thánh Thất Cao Đài Canada. Thêm vào đó, chúng tôi muốn gây quỹ thêm cho chương trình cứu trợ đồng bào tị nạn. Vừa rồi, hội chúng tôi đã thực hiện một cuốn băng với sự đóng góp của các anh em của gia đình Vô Vi và anh Mai An. Cuốn băng nhạc đạo đó mang tên là Mẹ Hiền Yêu Dấu. Chúng lấy từ những bài thơ của Đức Thầy và do Mai An phổ nhạc mà quý vị đã nghe mấy hôm nay. Thưa quý vị, tuy nhiên, thực hiện cuốn băng đó chúng tôi mục đích để bán ra lấy quỹ đóng góp vào chương trình cứu trợ tị nạn, mà chẳng những chúng tôi và tất cả chúng ta cũng ước mong và muốn đóng góp công việc đó. Trong năm qua, Hội AOVV Houston chúng tôi sau khi có tiền được mới thiền đường đó mang tên Tứ Thông mà quý vị đã biết, chúng tôi cũng thành thật cảm ơn sự đóng góp chẳng những bạn đạo địa phương và vùng phụ cận mà còn có sự đóng góp rất là tích cực của quý bạn đạo khắp Nam Châu. Chúng tôi thay mặt bạn đạo ở Houston thành thật cảm ơn quý vị đã đóng góp đó. Thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo, năm nay Đại hội Long Vân rất là tưng bừng nhộn nhịp, do đó đã kích động được bạn đạo Houston chúng tôi đến về đây tham dự rất là đông so với những kỳ trước. Con số đã lên tới 75 người, mặc dù xa xôi, tuy nhiên lòng vẫn ham muốn để dự đại hội. Và chúng con xin phép Thầy và ban tổ chức cũng như quý bạn đạo xin hân hạnh được giới thiệu quý vị bạn đạo ở Houston. Xin quý vị bạn đạo đứng dậy để chào Thầy. Và cảm ơn Thầy và quý bạn đạo. Chúng con đến đây dứt lời. Thành thật cảm ơn quý vị.
Người kế là xin mời chị Trí, đại diện bên Pháp. Xin mời chị Trí.
Cảm ơn anh. Dạ, xin phép ban tổ chức, tại vì tôi đại diện cho nước Pháp và có một số đạo hữu người Pháp đang tham dự tại đây. Với lại, vì nể tình xứ nước Pháp đã tiếp đón chúng tôi, cho nên tôi xin được phép trình bày cái bản tường trình của tôi bằng tiếng Pháp trước, để cho các người nhân dịp mà thâu video thì các đạo hữu người Pháp tại Pháp có thể theo dõi trực tiếp. Père et maître bien-aimés et chers frères et sœurs, en ce jour de grande joie pour fêter le nouvel an Vovi et le congrès Dragon Nuage 1989, ici aux États-Unis, au centre de méditation High Home de l'État de Californie, permettez-moi de représenter les pratiquants Vovi de France qui s'unissent à moi en cet instant pour présenter à nos...